tình sám hối, tội lỗi con tạo ra với trái tim vị tha. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen, vượt thoát cơn ưu phiền.
Bao năm lênh đênh chìm nỗi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh được mất khổ đau triền miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm,
gieo câu yêu thương từ ai đến nơi vùng sâu. Hèm câu Nam Mô thường biết nhiếp tâm bền lâu, cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau, xây đời sáng tươi nhiệm
quay về thôi em nhé, cho trái tim thanh tịnh, cho nụ hoa môi hè tươi thắm những mùa xuân.
Qua ngát hương gần xa, nói kết duyên tình ta, vĩnh viễn xa đường mà cùng bước theo Phật đàn. Trái tim vị tha, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen, vượt thoát cơn ưu phiền.
Bao năm lênh đênh chìm nỗi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh được mất khổ đau triền miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm,
gieo câu yêu thương từ ai đến nơi vùng sâu. Hèm câu Nam Mô thường biết nhiếp tâm bền lâu, cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau, xây đời sáng tươi nhiệm màu. Bao năm lênh đênh chỉ nói thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh được mất khó đau triền miên. Con nay quy y về trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm,
gieo câu yêu thương từ ai đến nay vực sâu. Thêm câu Nam Mô thường biết nhiếp tâm bền lâu, cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau, xây đời sáng tươi nhiệm màu. Quay về thôi em nhé, cho trái tim thanh tịnh, cho nụ hoa môi hè tươi thắm những mùa xuân.
Tỏa ngát hương gần xa, nơi kết duyên tình ta, vĩnh viễn xa đường mà cùng bước theo Phật đàn.
Tỏa ngát hương gần xa, nơi kết duyên tình ta, vĩnh viễn xa đường mà.
Sẽ rất đông người và cũng chẳng thấy khẩn trương như hôm nay, với số lượng ít ỏi thế này mà thấy nó hơi khẩn trương quá. Xin phép thầy và cô, tôi được mạo phép để chia sẻ cùng với Phật tử. Chúng ta thì, xin mời các vị chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Kính lạy đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Kính lạy chư thượng tọa Đại Đức Tăng. Và xin kính chào các học đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Từ lâu Phật giáo chúng ta là giáo dục. Phật đến thế gian này là giáo dục chúng ta, cái đầu tiên là giáo dục nhân quả, giáo dục về đạo đức, rồi sau đó mới giáo dục chúng ta những cái phương pháp để vượt sinh tử. Thì trước nhất người học Phật chúng ta mà ta nắm vững được cái đạo đức, cái giáo dục về nhân quả, thì chúng ta sẽ có một cái cách sống rất là thoải mái, rất là tự tại. Ta không cần phải đi van xin cầu khẩn ai hết, mà giống như Thích Ca, giống như ngài Định Phong nói đó, thập đạo vô thần, mười cõi này không có một vị thần nào có đủ quyền năng ban phước hay giáng quả chúng ta. Các vị ban đầu các vị nghe gì? Ban đầu khi tôi về tới động này tôi cảm thấy rất là giật mình. Thập đạo vô thần, mười cõi này không có vị thần nào, thậm chí mà tôi nói mà tôi nổi da gà. Mà thật vậy, có vị thần nào có đủ quyền năng để ban phước giáng quả chúng ta hay không? Nếu chúng ta không muốn vượt sanh tử, ta cứ tạo ác đi, ta làm việc bất thiện đi, thì cái thế gian này luật pháp cũng không thể tha mình được. Thì làm sao chúng ta thoát sanh tử được? Muốn thoát sanh tử thì chúng ta phải làm đúng cái cương lĩnh mà Đức Phật đã dạy. Thí dụ người Phật tử là gì? Phải tuân thủ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và tiếng hơn nữa, người muốn về cõi trời thì người đó phải từ chúng phẩm thập thiện trở lên, thân tâm sát đạo dâm không làm, ý tâm tham sân si phải đổi lại thành giới định tuệ, khẩu không nói dối, không nói lưỡi nói chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thiếu giận, mười thiện đó làm tròn đầy thì mới sánh về cõi trời được. Nhưng có nhiều người nói ôi cứ làm phước là sẽ được sánh về cõi trời, đó là câu nói tắt thôi, nó không đơn giản vậy đâu. Muốn trở lại làm được thân người thì phải giữ được năm giới. Thì trước đây mà chúng ta sở dĩ hôm nay được thân người tròn vẹn thế này là các vị biết là đời kiếp trước các vị đã tu tròn năm giới tràn tròn này. Mà muốn trở lại được thân người mà nếu không đời này không làm được năm giới thì đời sau làm người khó. Chính vì vậy mà Phật mới nói đó, thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Thân người mà có được cũng giống như có một con rùa mù ở đáy biển, 100 năm nó mới nổi lên một lần, và 100 năm cái bọng cây nó mới trôi ngang một lần. Một con rùa mù mà dưới biển cả bao la nó nổi lên á, mà tình cờ gặp được ngay cái bọng cây thì các vị thấy nó khó cỡ nào không? Hả? Khó lắm. Nói vậy thì các vị hơi khó hiểu. Tôi thí dụ mình đứng ở trên lầu 2 thôi, mình cầm một sợi chỉ, mình cắm cái kim thiêu dưới đất, mình đứng trên lầu 2 mình thả như chỉ, mình thở xỏ ngang cái cổ cái kim, xỏ được không? Nhưng mà trong kinh thí dụ phải như tôi với thí dụ đâu, trong kinh thí dụ là đứng ở trên ngọn núi Tu Di á, mà xỏ cái vật cộng chỉ thòng cộng chỉ xuống ở dưới chân núi Tu Di. Tôi nói không cần núi Tu Di, tôi mà bỏ cái kiến này ra thôi, cái là mò tới mớ tôi không biết tới kiếp nào mà xỏ được. Chứ đừng nói là ở trên lầu 2. Thì người mà muốn được lại thân người cũng giống như vậy, thân người nó khó được như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta được thân người là ta phải rất phải trân trọng nó. Trong quần thư chỉ yếu mà thầy Thái giảng thí dụ, người ta không thể dùng cái viên hạt hạt minh châu để mà đi ném con chim sẻ sẻ. Nó minh châu thì các vị rất khó hiểu không? Các vị mà đem một cây vàng mà các vị đem trộn sẻ sẻ cho các vị dám đem không? Hả? Không. Trời đất ơi, cây vàng mà đem đi trộn con chim sẻ sẻ chơi chắc phải dám. Nhưng mà ta thí dụ là dùng một cái cục châu báu như hạt minh châu để luyện luyện con chim sẻ sẻ. Các vị chưa hiểu ý này mà tôi nói cho mình. Cái thân người của chúng ta nó còn quý hơn hạt minh châu gấp trăm ngàn lần. Có ai dám nói ai đem mặt, ai đem 100 hạt minh châu lên đây tôi đổi cái mạng tôi đổi, ai dám không? Không, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta lại đang đem cái hạt, cái sinh mạng quý giá này, ta lại làm một cái thứ thích tùy tiện. Tùy tiện tạo ác, tùy tiện bất khiếu cha mẹ, tùy tiện bất kính tam bảo, tùy tiện làm những việc sai trái để rồi cái thân này, mất cái thân này, vĩnh viễn không bao giờ được thân này. Chẳng khác nào đem cái hạt minh châu đi luyện con chim sẻ sẻ đâu. Hiểu chưa? Chắc chưa hiểu đâu. Có cái thân mạng của mình nó quý hơn trăm ngàn cái viên minh châu nữa kìa. Nhưng mình phải, bây giờ mình sẽ nghĩ thôi. Mình sống rất tùy tiện, mình không kính tam bảo. Bởi trong kinh Quan Nghiêm nói một câu mà tôi dịch, tôi cảm thấy sao mà đau xót quá. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: chúng sanh thời mạt pháp bất kính tam bảo, bất khiếu cha mẹ, không tạo thiện nghiệp, chuyên tạo ác nghiệp. Xem lại coi ngài Thích Ca Mâu Ni Phật có quá đáng không? Ngài nói gì có quá đáng không? Không. Phật nói làm sao mà không, làm sao mà quá đáng được. Phật đau lòng mà nói. Vì biết chúng sanh mà nên ngài đau lòng ngài nói như vậy. Nói trong kinh Quan Nghiêm. Tôi đọc cái đoạn này tôi thật. Thì ra chúng sanh cũng như mình mà xấu ác dữ như sao. Mà thiệt, có phải là bất hiếu cha mẹ không? Thì nghĩ ai có ai bất hiếu cha mẹ không? Hả?
Trên đời có nhiều lắm không sao?
Trên đời có nhiều lắm không sao hả?
Sao khi đỡ là nghiệp của người ta, người ta.
Rồi chút xíu mình sẽ tính cái đó. Ê, chút xíu tôi sẽ làm cái việc này cho cô thấy. Chút xíu tôi thấy tôi có đối tượng tôi làm rồi. Tôi sẽ biểu diễn cho cô thấy. Đó Phật nói bất kính, bất hiếu tam cha mẹ, bất kính tam bảo. Thật ra thể diễn sao? Không có sự giáo dục của người trước. Các vị tụng kinh quan, tụng kinh Vô Lượng Thọ chưa? Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu là gì? Tiên nhân bất giáo vô thù quải than. Người trước không dạy chứ người người sau không biết. Người trước không bàn các cái biểu pháp hiếu đạo thì người sau sẽ không có cái biểu pháp, cái mô hình để mà để bắt chước, chứ nó không biết hiếu thảo. Chứ nếu mình làm cha làm mẹ mà mình hiếu thảo cha mẹ mình thì con cái mình đó, nhất định nó sẽ bắt chước mà. Người xưa nói cha mẹ là thầy giáo đầu đời, cũng giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói người trước làm sao thì người sau sẽ làm y vậy. Như Hòa Thượng Thượng Không thường nhắc có bốn loại giáo dục: giáo dục gia đình. Vậy thì giáo dục gia đình của chúng ta ngày nay giáo dục cái gì? Giáo dục gia đình tan nạn. Giáo dục học đường. Ngày xưa giáo dục học đường người ta dạy sao? Trí ở thánh hiền, trí tại thánh hiền. Là cái học người ta là để làm sao mà để giúp ích xã hội, giúp ích cuộc đời. Nhưng ngày nay dạy là gì? Kỹ năng. Làm sao làm có tiền nhiều là ok. Thì cuối cùng có người ta khi mà đã có tiền rồi mà chung quanh không có gì cả, không có hiếu thảo cha mẹ, không có tình nghĩa xóm làng, không có anh em gì cả, vậy thì con người đó có đáng sống không? Có hạnh phúc không? Không. Cho nên giáo dục học đường, giáo dục xã hội. Giáo dục xã hội ảnh hưởng trực tiếp vào các con nhỏ của mình. Xã hội giáo dục cái gì? Sát đạo dâm. Nó nhìn vào là những cái gì đó, nó không phải là một cái dạy cái tốt cho một con người, mà dạy cho người ta nhiều những kỹ năng để kiếm được tiền là hết. Người xưa chú trọng là gì? Đức hạnh trước, mình tới năng lực, mình tới trí tuệ. Còn ngày nay đức hạnh bỏ qua một bên, cái năng lực trước. Còn giáo dục tôn giáo, tôi nói sơ lược giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo là gì? Giáo dục nhân quả, giáo dục đức hạnh, giáo dục giải thoát. Nhưng ngày nay giáo dục tôn giáo là gì? Giáo dục làm sao người ta mê tín. Nếu mà không dạy cho người ta phải biết được cách là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta làm gì? Muốn có tiền tài phải bố thí tiền tài, muốn có thông minh trí tuệ thì phải bố thí năng lực, muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô úy. Các vị có nghe ba cái bố thí này chưa? Với Hòa Thượng Thượng Không nói Phật Thích Ca Mâu Ni Phật cho tôi dạy, tôi không có chờ cứu rỗi. Mà Phật dạy chúng tôi phải kinh doanh,
nhân cuộc đời của mình làm sao cho đúng. Muốn có tiền tài thì bố thí tiền tài. Muốn có trí tài, không có trí tài thì bố thí năng lực. Năng lực là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình biết cách trồng rau thì mình dạy cho người ta cách trồng rau. Mình biết cách làm cái gì đó, mình có năng lực gì đó, mình sẵn sàng truyền hết năng lực cho người khác. Đó là bố thí trí tuệ. Chứ không phải là bố thí pháp. Như tôi ngồi đây tôi nói pháp, nó gọi là bố thí pháp đó. Thí dụ như chú Minh Tuệ ở bên Hà Nội đó, chú xây dựng một cái quán trà gọi là trà đạo, rồi kinh sách rồi chú. Chú nói bây giờ nếu ai mà muốn làm như vậy đó, chú đến chú chuyển giao hết công nghệ luôn. Chỉ nơi lấy hàng, chỉ nơi mua hàng, chỉ nơi làm gì gì làm hết. Chỉ hết. Nghĩa là còn giúp làm sao mà mở được cái quán đó mà kinh doanh tốt rồi thì mới thôi. Có ai có tâm được gì không? Đó, cái tâm bố thí vậy đó, thì chắc chắn là muốn bố thí trí tuệ, năng lực như vậy là chắc chắn là năng lực trí tuệ của mình sẽ chặn lại. Chứ những chỉ như người ta mà giúp người ta thì nào mà hoạt động tốt thì mới ngừng. Thậm chí bây giờ tụi tôi ở Hà Nội đã xây dựng 4 trường mầm non để tôi quy dạo dạy đạo đức thánh hiền cho các con. Đi thưa về trình, mỗi sáng ra là chào cha mẹ 90 độ, sáng thức dậy là phải cảm ơn cha mẹ, chúc cha mẹ, chào cha mẹ buổi sáng, đem nước, đem khăn cho cha mẹ, thậm chí chuẩn bị bàn chải thánh nhân cho cha mẹ. Ngày lễ, ngày Tết, sinh nhật, quỳ lại cha mẹ, ngửa chân cha mẹ, cảm ơn cha mẹ. Hiện nay tôi làm được 4 trường. Đó là giống. Cho nên bây giờ mình thấy Thích Ca Mâu Ni Phật hay các vị thấy Thích Ca Mâu Ni, các vị nói đó là tên ông Phật, không phải là cái tên đâu. Thích Ca là năng nhân. Năng nhân là gì? Là từ bi. Mà về cái nghĩa tiếng Việt mình cho dễ hiểu là gì? Yêu thương, bao dung và tha thứ. Các vị nào giờ nhìn thấy Phật Thích Ca thì có nghĩ đến rằng Phật dạy mình là phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ không? Hay là đến lại Phật, Phật cầu ban phước, lại Phật để có phước hả? Rõ ràng các vị tra từ điển có phải là Thích Ca là năng nhân không? Mâu Ni có phải là tịch mặc không? Tịch mặc là gì? Tịch mặc là thánh tịnh. Ý nói gì? Với người ta phải từ bi yêu thương, với ta thì ta phải thanh tịnh. Đừng để phiền não tham sân si nó ngự trị trong lòng mình. Đó là thanh tịnh. Đừng có để đố kỵ, ganh ghét, đập đố, xâm chiếm trong lòng lòng chúng ta. Thì đó chính là tịnh mặc. Đây Thích Ca Mâu Ni ngồi đó đâu phải là lại tối ngày đâu. Thắp nhang cho đầy, đem ra mũi ông Phật. Người xưa nói một câu mà mình thấy hồi xưa mình nói, lúc mà tôi mới học Phật tôi cũng gãi đầu, trời sao nói gì vậy? Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình. Mình nghe câu đó mình cảm thấy ông Phật, ông Bồ Tát mà đi qua sông mà bằng đất mình bị chìm xuồng á, có gã không? Rã. Cái chùa dơi ở dưới chùa sông Trăng cháy chùa cháy sạch, mấy ông Phật cũng cháy sạch luôn. Nó phải Phật không cháy đâu. Tại vì sao? Vì đây là cái tượng giả, để cái tượng bằng đất, bằng xi măng, bằng gỗ, để thể hiện cái Phật thật ở nơi mình. Hiểu chưa? Cái cô bên kia cô thắc mắc. Đó, chùa dơ lên mạng, đó là chùa dơ cháy sạch hết. Do cái đèn cày nó cháy rồi, không bắt cái phướng lên rồi một đêm một nó cháy sạch hết. Đâu phải là một cái chùa nó cháy. Xưa giờ bao nhiêu ngàn năm rồi cũng biết bao nhiêu chùa bị cháy rồi, bị tan hoại rồi. Ở đây là gì? Thích Ca Mâu Ni là chính là để thể hiện cái tinh thần Phật ở nơi chính ta, từ bi với người, nghe ngoài mình ra nha, là mình phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Xin hỏi các vị ở đây, nếu mình sống được như Phật dạy vậy, chỉ tình tự, chỉ yêu thương, chỉ bao dung, chỉ tha thứ người đó có khổ không? Yêu thôi, không cần nói gì đạo lý câu sao? Tuần Đức Phật bạc Mâu Ni là gì? Mâu Ni là thanh tịnh. Với người ta phải yêu thương, phải từ bi, phải bao dung, phải tha thứ. Còn với ta thì ta phải thanh tịnh. Thanh tịnh là không để phiền não tham sân si nó ngự trị nó đây. Riêng cái phiền não tham sân si là nó làm cho mình phiền, nó làm cho mình đã đọa lạc, nó khổ sở rồi. Hả? Tôi hay nói với các đồng tu này, các cô đừng có giận chồng ngủ qua đêm. Hôm nào mà giận ổng nấu một đồ ăn, nấu một mâm cho thiệt ngon nữa, hôm nay tôi giận ổng lắm á, nhưng mà tôi nấu cho ông ăn tôi huề, không thèm giận. Giả gì mà ôm cái giận ngủ qua đi. Thử đi. Cái người mà ôm cái giận mà ngủ qua đêm là người đó sanh ma chóng, rất mau chóng già. Chứ Phật Bồ Tát người nào nấy nhìn thôi, mặt tròn xe đẹp vậy đó. Tại sao vậy? Vì không có phiền não tham sân si người như chị. Bởi vì Ngài Tịnh Không nói, Phật Bồ Tát ở thế gian này, mình tay nắm tay với Phật cùng đi. Mình nắm tay với Phật cùng đi, mà Phật Bồ Tát thì ở trong cõi thường tịch quan, thánh tịnh. Còn mình thì đi ở trong cõi ta bà. Tại sao trong lòng mình đã tràn đầy những phiền não? Tham sân si là cái lớn nha. Còn cái nhỏ là gì? Đố kỵ, tật đố, khinh khi người khác. Mà Thích Thích Ca Mâu Ni Phật nói, nãy tôi nói rồi, bất kính Tam Bảo là không xem thường Tam Bảo. Tam Bảo đó là Phật Pháp Tăng. Tăng là gì? Tăng là những người thầy. Thầy đây không phải chỉ người xuất gia không nè. Người nào có đủ năng lực để truyền dạy cho mình một tri thức, một cái tốt thôi, cũng là thầy. Nhưng mà ngày nay các vị thấy, ôi ông này có gì hơn mình? Không có cái tâm cầu học như Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử đi học Phật Pháp là gì? Tất cả chúng sanh là thầy, chỉ riêng Ngài là học sinh thôi. Cho nên Ngài thành công 8 tuổi thành Phật. Còn mình bây giờ sao? Tại sao? Tất cả chúng sanh là học trò, mình là thầy. Cho nên mình không học được gì hết trơn. Nói lại, Thích Ca Mâu Ni chính là dạy chúng ta, với mình phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Hôm trước ở Hà Nội tôi hỏi một cụ, thôi cụ ơi, nếu mà một người mà chỉ yêu thương, chỉ bao dung, chỉ tha thứ, người đó có khổ không cụ? Tôi suy nghĩ ngồi, làm gì khổ được. Nói vậy mà tối ngày chứ, sáng nay tôi đi chợ gặp cái con của bà Sáu, nó không chào tao. Bữa nào tao gặp má nó, tao chửi cho nó má nó một cặn mày được. Nó không biết mà tự nhiên trong lòng mình tức giận nữa. Nó còn tức giận trong lòng nó, bữa nào mà tao gặp má nó, tao chửi má nó một cặn mày được. Có không? Đó là chỉ những cái nhỏ mà cái chớp mắt trong lòng. Cái nhỏ thôi. Còn Phật dạy mình từ bi, thanh tịnh. Mình cứ giữ tâm mình thanh tịnh. Muốn tâm mình thanh tịnh là gì? Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Họ nói gì cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm Phật thì có cái niệm thứ khác được không? Hả? Các vị thấy mình niệm Phật mình có niệm thứ khác được không?
Không.
Cũng giống như cái tay mình đã nắm cái này rồi, mình có nắm được thứ khác không? Muốn nắm được thứ khác thì phải buông lại ra. Thì cái tâm mình cứ buộc mình lấy một cái pháp môn Phật dạy mình buộc chặt nó lại. Đừng để nó có niệm thứ khác. Có người hỏi tôi, thầy ơi, bây giờ làm sao mà để con niệm Phật được tốt hơn vậy thầy? Tôi nói thì cứ được niệm Phật, đừng có niệm tiền nữa. Đừng có niệm chúng sanh nữa, cứ niệm Phật không thì có thứ khác nào không niệm. Con này không niệm Phật để tâm nó rảnh thì nó niệm tiền, niệm thương, niệm ghét, hả? Niệm đố kỵ. Chứ bây giờ cái tâm lúc nào cũng A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật thì làm gì nó niệm chứ khác. Chẳng hạn những người trì chú thì cứ A-di, cứ A-ma-ni-bắc-di-hồng, 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 làm gì có niệm chứ khác. Đơn giản là không niệm cái này thì sẽ niệm cái khác thôi. Có người hỏi tôi, thầy ơi, bây giờ làm sao làm được Bồ Tát? Tôi nói đơn giản mà. Muốn làm Bồ Tát thì đừng làm việc chúng sanh nữa, là Bồ Tát thôi. Có gì thấy phải không? Làm chúng sanh làm gì? Tham sân si, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham lợi. Đừng làm nữa. Tham sân si đừng làm nữa thì là Bồ Tát là Phật. Còn muốn làm Phật Bồ Tát mà tham lam sân si thì rồi tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi thì dĩ nhiên là chúng sanh. Thế thôi. Nói thì dễ nhưng phải trải qua 5 tháng rèn luyện, phải trải qua 5 tháng nỗ lực. Không có cái gì mà nó đơn thuần cả. Một cái cây tùng bách mà sẽ dễ đứng được chót đứng, gọi là gió to sóng lớn, là vì sao? Bão tố phong ba không ngã hay sao? Nó lớn rất chậm, đúng không? Các vị thấy không? Có nghĩa là chạy qua 5 tháng. Thì cũng vậy, bây giờ các vị muốn trở thành những người tốt thì các vị phải trước nhất muốn thành Phật Bồ Tát thì phải chuyển đổi thành một người tốt đã. Mà không người làm chỉ làm người tốt như Hòa Thượng trong hôm trước Hòa Thượng nói đó. Muốn làm Phật Bồ Tát thì trước tiên phải làm một người tốt. Ngài mới nói lên muốn giảng sanh thế Tây Phương Cực Lạc thì phải tính hạnh nguyện sâu dày, phải buông bỏ được thế gian này, đừng có dính mắc, đừng có chấp trước vào cái thế gian này thì mới giảng sanh được Cực Lạc. Câu dạy hết sức đơn giản, nhưng đơn giản như là không dễ. Tại vì sao? Tham sân si đố kỵ tràn ngập, nó ngự trị lòng mình. Mình khép kín lại, mình không muốn mở nó ra để mình tiếp nhận cái sai. Thế hôm nay tôi nói về cái câu chuyện về cái biểu tượng Thích Ca Mâu Ni Phật cái gì đó. Nhớ chữ Thích Ca là từ bi. Ngày dạy mình cứ lại giờ chùa mình cứ yêu thương được mấy phần trăm rồi, từ bi bao dung tha thứ được mấy mươi phần trăm rồi. Lần trước đến gặp Phật và lần này đến gặp Phật sau nửa tháng, cái đó tăng trưởng được mấy phần trăm, đó chính là tu. Mà nếu những cái thứ đó không có phần trăm nào mà nó còn tệ hơn, vậy thì chẳng tu cái ráo gì hết. Người ta tiếng miền Nam gọi là chẳng tu ráo gì hết. Chứ đừng nói là tôi nói sao ông nói vậy, tôi niệm Phật Linh Sơn tôi cũng đi niệm Phật ngày 3 tháng 3 kỳ, vì tự đàm tôi cũng đi tháng 3 kỳ, chứ tôi ra kỳ tháng 9 kỳ là sao nó không tu gì. Công phu chính là phiền não ngày hôm qua 10, hôm nay phiền não còn 9, đó là công phu. Còn niệm Phật cho nhiều mà không có rơi bớt đi phiền não vọng tưởng, đố kỵ tật đó, ngũ dục lục trần giờ không giảm, thì đó chỉ là đau mồm rác khổng chỉ uổng công, không khéo để hiểu sai cái pháp nhập. Các gì hiểu không? Thấy các vị sợ mất. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, đạo Phật chúng ta là dạy chúng ta kinh doanh, mỗi chúng ta là những người dạy chúng ta kinh doanh cuộc đời của mình làm sao cho đúng, chứ không dạy chúng ta trở thành những người mê mờ chỉ biết gian sinh cầu sinh đúng không. Hôm trước tôi nghe ai nói tôi nói gì à, mấy đứa nó gửi email đến cho tôi để là kẻ si tình. Tôi làm cho một cảnh đó, có người đó mà học Phật pháp mà để cái nick tên là si tình, mình phải là người đi ban tình yêu sao là kẻ si tình ha? Mình lúc nào mình cái đồ đó nó đâu có mất mát gì đâu, ta cứ ban tình yêu ban phát tất cả cho mọi người chứ mất gì mình là kẻ si tình hả? Cái đó nó quản rồi coi để con đổi lên cái nick khác, tưởng đổi gì hủ qua đèo. Trời ơi sao cuộc đời của con thế mà nó không có rộng lượng chút xíu nào chứ vậy. Đó mình thấy không? Nói tới đây tôi mới nhớ một điều. Hôm trước tôi nói với đồng tu, người giảng sanh thế giới Cực Lạc, hai người muốn về được đức Phật nào, một thế giới của một vị Phật nào, thì người đó công đức phải bằng một vị Phật đó, người đó mới có thể về được. Phật tử nghe nó quảng kinh hùng dữ. Trời trời, làm sao có công đức bằng Phật được? Thật ra rất đơn giản. Như bài tôi giảng pháp ở Nha Trang có bài Phật tâm, Phật hiệu có thể gián đoạn. Nhưng Phật tâm không gián đoạn thì công đức người đó công đức bằng Phật. Cái gì hiểu chỗ này không? Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn. Cái tâm Phật không gián đoạn thì người đó công đức bằng công đức của Phật. Thế đó. Thí dụ bây giờ các vị uống một ly nước, các vị cũng phải nghĩ rằng chúng sanh có nước uống hay không? Hay các vị đang sống trong sự an lạc thì các vị phải luôn nghĩ đến chúng sanh có sự an lạc như chúng ta hay không? Phật cái gì đó. Còn bây giờ mình nói còn mặc kệ, mình sướng là được. Đó là tâm chúng sanh. Còn tất cả những hạnh phúc của mình có được, mình phải làm sao chúng sanh đều có được hạnh phúc như mình. Hôm đó có Phật tử với cô đó, cô gọi điện nói tôi là thầy ơi sao con khổ quá. Nói, cô khổ lắm mà. Cô kể tôi nghe thử, cô có nhà ở không? Dạ có. Cô có gia đình không? Dạ có. Cô có cơm ăn áo mặc không? Dạ có. Trời ơi, cô sướng người ta nhiều lắm rồi. Người ta ở nhà cầu mà ta vẫn không khổ bằng cô đó. Người ta không có má mặt, người ta còn vẫn có nụ cười. Vậy thì bây giờ cô đem cái hạnh phúc của cô chia đôi đi. Chia 4 đi, chia 6, chia 8, chia 10, chia chừng nào không còn cách chia nữa thì cô sẽ có hạnh phúc gần ấy đó. Này cô không biết chia mà. Cho nên cô mới khổ đó. Chứ nếu cô đem biết đến cái hạnh phúc của mình mà cái hạnh phúc mình có được thì mình luôn nghĩ đến hạnh phúc người khác. Họ có được hay không? Tìm cách để làm sao cho họ có được hạnh phúc. Như mấy ngày nay bao nhiêu? Năm nay tôi đi đâu không vậy? Tôi mong làm sao con người ta nhà nhà có con hiếu thảo, vợ chồng yêu thương nhau. Tôi nói thiệt các vị, những vợ chồng đến bờ vực ly dị gặp tôi 5 phút nắm tay nhau hạnh phúc sanh thêm 2 đứa là 4 đứa. Đó là bằng chứng cụ thể, sự thật cho thể nói mà nói. Sao nhiều lần lễ tri ân cha mẹ, sao nhiều lần lễ tri ân vợ chồng. Ở đây các vị nghe lễ tri ân vợ chồng, các vị nghe chưa? Hả? Vợ chồng tri ân nhau. Người ta hạnh, người ta ở bên mình 40 năm mà mình chưa có một lời nói chân thành. Nhìn vào mặt người ta mà nói: em ơi, cảm ơn em đã đến với anh. Cảm ơn em đã làm cho cuộc đời anh được hạnh phúc. Có không? Chưa. Hả? Hoặc là vợ nói rằng: anh ơi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, 40 năm qua có anh mà cuộc đời của em và cuộc đời của những đứa con có được sự bảo bọc. Có không?
Sợ nghe nói, nghe nói sợ bị đè đầu.
Đó, sợ bị đè đầu đó. Ai cũng muốn giữ cái ta của mình, ai cũng muốn giữ cái riêng của mình. Thật ra con người ta không có, không, người ta không có tán tận lương tâm như mình nghĩ đâu. Nếu mình chân tình với người, thật lòng với người ta thì người ta cũng sẽ thật lòng với mình, đúng không? Người ta không có mà tán tận lương tâm mà ta tìm cách ta đè đầu người ta, không có. Thật ra Hà Nội ngày nay những gia đình hạnh phúc nói lời yêu thương, tôn trọng nhau như khách. Tại sao mình có thể tôn trọng một người khách, một người mà chẳng dính chấp gì với cuộc đời của mình á? Mình ra lăng, mình đủ cách, mình đủ chứng minh cho mình là người tốt, mà trong khi đối với người mà cả cuộc đời hạnh phúc đau khổ chia bủa đắng, chia bùi khẽ ngọt với mình, thì mình lại coi như là những kẻ mà gọi là nô tì, không được khẳng định. Thật sự qua những lần tôi đã làm ở Hà Nội đã thành công. Một lần nữa tôi đi Singapore gặp một đoàn Phật tử Hà Nội 30 người. Sau khi qua đó thì tôi mới nói Phật tử, các Phật tử Hà Nội, tôi nói là các vị ơi, mình là cộng đồng người Phật tử Việt Nam, qua đây gắng cố gắng giữ tư cách của một người Phật tử của Việt Nam. Chúng ta qua đây là chúng ta đại diện cho Phật tử Việt Nam đó. Nó mấy người đó trợn mắt nhìn tôi, nói cái ông này mà thần thánh phương nào mà lại đây mà đặt giải đời. Thì tôi mới nói là tôi chính là một tay cư sĩ. Tại vì họ đều nghe tiếng Pháp mà tôi dịch mà. Hơn 1000 tác phẩm tôi đã ra, đã cung cấp cho cộng đồng. Mấy rất nhiều trang web, mà trang web như Tịnh Không Pháp Ngữ .net, Tịnh Không Pháp Ngữ .net. Một ngày phục vụ khoảng 10.000 đến 20.000 lượt xem. Cho nên họ biết tên tôi. Đó, họ mới bàng hoàng. Rồi sau đó là cứ vô cộng tu là ra ngoài cuộc cốc Bồ Đề chia sẻ 2 tiếng. 7 ngày mà tôi phải có 12 giờ để chia sẻ. Nhưng mà tôi nói là khúc sau nha. Trong đó có 4 cặp, 5 cặp gia đình là chuẩn bị sau khi đi tu về là lý dị. À, khi xuống máy bay rồi, tới sân bay bắt máy là có mạng Việt Nam mà bắt máy. Anh ơi, em xin lỗi anh nha. Thôi, có nghe lộn vậy. Tôi lộn số. Em xin lỗi anh, em sai rồi. Mình bắt đầu lại từ đầu nha. bốn cặp gia đình đó sau một năm mới nói thôi. Nó là cái chuyến đi đó nhờ gặp thầy mà thầy đã cứu được năm gia đình này trở lại hạnh phúc. Sau này họ nói thôi. Thật ra có gì đâu, đơn giản thôi mà. Tại vì ai cũng giữ cái ta của mình, nên cuối cùng cái ta đó, hai cái ta nó đối đầu nhau thì nó bùng nổ gì đó. Đó là nói chuyện gia đình. Tại vì thời gian hôm nay rất là có hạn, cho nên là mình thì nói sơ qua một những cái trước. Nó dùng nhân quả, ví dụ gia đình. Mà muốn các chị muốn tạo phước thì các chị phải làm phước. Nãy tôi nói nó muốn thấy tài, muốn thấy pháp, muốn thấy vô quý. Làm càng nhiều càng tốt. Thậm chí có người hỏi tôi, bây giờ mỗi khi mà con cảm thấy xui thì sao thầy? Người ta nói thấy xui thì là gì? Đi làm việc gì đó. Tôi nói thấy xui hả? Thì cố gắng làm công đức vào đấy. Thì nó sẽ lắp cái xui đi đi. Nếu thấy gia đình mình, con cái mình không có hạnh phúc thì làm gì cho con cái người ta có hạnh phúc? Hả? Bằng cách là tặng nguyên tiền vào các cái nơi mà đào tạo giáo dục đó, thì chắc chắn tự nhiên con và gia đình mình không hạnh phúc về con, không hạnh phúc về chồng. Thì mình gắng cố gắng tung tiền ra để cúng dường vào những cái nơi mà người ta làm gì đó, thì chắc chắn gia đình của mình cũng sẽ được. Đại kệ nhất của nhà Phật chúng ta là không có đi cầu nguyện, không có đi gian sinh. Cái gì đúng không? Như hôm trước tôi giảng ở Phú Thọ, tôi nói cụ ơi, bây giờ mình lỡ trồng cái tiêu, cái ớt, cái tập, cái tiêu, cái ớt của bây giờ cà phê nó lên giá, mình cầu Phật để Phật cho cái tiêu, cái ớt thì nó ra trái cà phê được không cụ? Hôm đó là Pháp Hội 1.000 người. Không đúng, làm sao không đúng? Tôi ngồi cho nó đó, mấy bà trợ mắt lên nhìn tôi nè, trời trời trời, em ngu gì hết. Tôi hỏi lại các cụ thấy được không? Làm sao được? Tôi được. Bà trợ ơi, sao em nói không không ta? Tôi nói 3 lần vậy. Tại sao? Tôi muốn đưa cái nghi tình cho thiện cảm. Cà phê với tiêu mà làm sao mà nó ra được cái trái của tiêu với ớt mà làm sao mà ra được cái trái cà phê mà ông này nó được tới 3 lần vậy? Thì tôi mới nói, chỉ chứ Phật dạy, Phật bảo chúng ta phải sống tốt, đừng làm các việc ác, dân làm các việc lành, giữ tâm mình trong sạch. Các cụ có làm không? Phật tử phải giữ năm giới, có giữ năm giới không? Mà lúc nào cũng cầu, mà lúc nào cũng bình an, mạnh giỏi, khỏe mạnh chứ. Có không? Vô chùa lúc nào ông Phật gọi tên, mày có giỏi mày lên làm Phật thì tao xuống. Thử đi, cái Phật tử đi chùa cậu ơi, ai cũng cầu đến nỗi mà tới cầu mà nghe mà niết lỗ tai á. Có không? Hử? Mày bên đó tôi nói, Phật mà nói, Phật mà nói được, nói, tao giỏi rồi tụi bay lên làm Phật thì tao xuống. Tụi bay có chịu nổi hay không? Đúng rồi. Thế nên Phật dạy mình tu hành, mình cải đổi lương thiện, bỏ tất cả những ác, dân làm các việc thiện. Không làm, mà lúc nào cũng muốn đời sống hạnh phúc, an vui, thì chẳng khác nào trái ớt, cái tiêu mà nó ra cái phê gì đó. Lúc mà đến thinh được, lúc đó họ mới mà đến thinh, mới hiểu ra gì. Thì chẳng khác nào không tu hành, không làm phước thiện mà cứ mong được cái tốt thì cũng giúp như cái tiêu cái ớt mà muốn ra cái trái cà phê. Đó là cái điều mà tôi, mà cái này là cái thực trạng của các đồng tu chúng ta ngày nay. Ngôi chùa là trở thành cái nơi mà gọi là cúng bái, cầu khẩn, van xin. Thật ra ngôi chùa là cái nơi giáo dục. Tất cả những biện pháp của Đức Phật đều là biện pháp cả. Như tôi nói đây, mới nói Thích Ca Mâu Ni thôi. Ngài ngồi đó mấy cho mình lại, mình nhìn vào Phật. À, Phật dạy mình với người ngoài mình ra yêu thương, bao dung, tha thứ. Còn với mình là gì? Thanh tịnh. Hai cái điều này thôi, các vị thử nghĩ nhân sanh cuộc đời của mình có hạnh phúc không? Hả? Có an lạc không? Sở dĩ có người ta gì không hạnh phúc, không lạc là chấp mắt, không yêu thương, không bao dung, không tha thứ, và tâm không để tâm mình thanh tịnh. Giống như thầy Minh Thành ở chùa Kim Liên đó, nói đã ô nhiễm rồi đi đâu dát thêm cái máy hút bụi nữa. Hả? Mình nó ô nhiễm rồi, tâm mình nó ô nhiễm rồi đi đâu thêm dát thêm cái máy hút bụi nó tè nó hút bụi vào nó lúc nào đó tâm nó phiền não ra nó ô nhiễm rồi còn dát thêm cái máy hút bụi lúc nào cũng mở nó đang chạy để gì nó hút bụi vào có không? Không sai được lúc nào tâm nó phiền não rồi mình còn hút bụi vào. Cũng giống như cái ông tôi kể câu chuyện ông thầy kêu ấy, cái ông kêu nói tôi tặng cho thầy một câu chú, nói tôi câu chú gì, câu chú này mà thầy truyền ra đó thầy sẽ biết được ta nghĩ gì. Ông tưởng như là ông đại pháp ông nói tôi là các ông tôi đó, ôi trời ơi đã quá vậy, tôi mừng lắm đó. Tôi nói ông để về ông xài đi, mấy thằng nào ngu lắm nó mới sinh đâu. Trời ơi, ông giờ ông trợn trắng mắt lên luôn. Ủa sao thầy nói vậy? Hằng ngày phiền não vọng tưởng của tôi đây mà tôi còn nghe không nổi nữa. Bây giờ tôi trì cô chú vô thấy bà này sắp tới chồng ta, ông này sắp về cướp, à, ông này hỏi phiền não ông kia đang làm gì? Có phải tôi chết rồi khổ 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 khổ, khổ chồng chết không? Phải không? Tự nhiên phiền não hằng ngày bật bạ mình phải đoạn trừ phiền não với đoạn gì? Tạp niệm phải giữ tâm thanh tịnh mà tự nhiên chiều của chú nó thấy hết tất cả tâm chúng sanh mà phải cho tâm chúng sanh mà thường thiện mà tốt đẹp giống như thế giới cực lạc thế các cõi Phật á thì sướng quá. Còn này tâm chúng sanh tầm là xấu ác, chiều của chú thấy tầm xấu ác có phải khổ nhiều không? Để dành xài đi, giận lắm luôn á. Trời ơi đại pháp mà tự nhiên gặp cái ông này ông chơi cho một trận xanh mặt mà thật vậy cái gì phải không? Hằng ngày mình phiền não vọng tưởng mình gì không hết nè. Mình rất khổ sở vì phiền não vọng tưởng của mình phải không? Tự nhiên bây giờ mình chì của chú lên cái nữa mình thấy là trời bao nhiêu phiền não của người ta. Có ai là tâm tốt không? Có ai được cái tâm như thế giới cực lạc không? Có ai được cái tâm giống như người ở cõi trời không? Người ở cõi trời là gì? Từ bi hỷ xả. Mình ở đây mình là từ bi hỷ xả. Việc của người ta nó thôi, buông xả đi. Còn tới của mình rồi thì sao? Mình có buông xả không? Hả? Tới mình có buông xả được không? Nên cho nên là hôm nay là chia sẻ như vậy thì 45 phút rồi. Hôm nay các vị có gì thắc mắc thì các vị cứ ta cùng nhau trao đổi. Dành cho các vị 15 phút. À các vị Phật tử nào mà tham dự đây đó, nếu mà có về trước thì nên nhận phần quà hãy về nha. Hôm nay tôi có quan mang quà Việt Nam, trong đó có 3 sợi dây chuyền rất đẹp, 3 cái móc khóa và một cái cuốn bài ân đức công canh. Thì các vị nên nếu ai về trước thì nên nhận một phần. Cái nè, anh Hải cô nói là gia đình nào cũng là bất khiếu quen rồi.
Đâu có, hồi xưa là cách đây khoảng mười mấy năm rồi, tôi đi tôi gặp tôi ông
bà là. Nhưng mà bây giờ thì có thể thay đổi được. Ở Hà Nội tôi đã làm nhiều lần lắm rồi. Và tôi hỏi các cụ rằng, cụ ơi, ngày xưa sinh nhật các cụ có lần từng làm nào mà cảm ơn cha mẹ chưa? Cô nói nghèo quá làm sao có tiền để làm. Tôi nói nghèo lắm hả, nghèo không có làm được hả? Làm không cần tốn tiền. Sau khi tôi làm xong rồi, cụ ơi, có tốn tiền không các cụ? Không. Không mà có làm lần nào chưa các cụ? Nếu chưa từng làm lần nào, vậy thì các con đâu thấy cái biện pháp đâu mà nó làm. Đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm một cái cách để biểu pháp cho các vị thấy nè. Đơn giản không? Có sư mời, có sư cô ngồi đây. Cô ngồi thì mình vô thì mình sợ nha. Để cho chúng sanh ta thấy mà. Ngày sinh nhật của mình đến trước mặt mẹ mình. Mình nói, mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của con. Hơn 30 năm rồi, con sanh con không có mặt trong cuộc đời này. Con biết bao nhiêu lỗi lầm với mẹ. Làm cho ba mẹ buồn phiền, quán trách. Với người thì khi người ta cho con món quà nhỏ, con cũng nói lời cảm ơn. Như với mẹ, với cha là cho con cả một cuộc đời.
dành cho con những thời sự sống mà con chưa nói lời cảm ơn. Hôm nay con biết được những ngày sinh nhật của con xin cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ lắm, ôm mẹ con khác.
Di Đà Phật thầy, con xin gọi điện mong thầy dạy cho chúng con một bài pháp là tỉnh Phật trọng tâm.
Thì đó nên sáng giờ cũng nói là tỉnh Phật trọng tâm đó. Bây giờ nữa thời gian nó không còn nhưng mà đó Phật pháp chúng ta ngài cũng không nói. Nếu ai hối đạo Phật dạy gì, ta chỉ cần nói rằng Phật dạy chi. Rõ ràng trong vô lượng thọ mà các vị đã tụng thì tịnh nghiệp tam phước, thì cái phước đầu tiên là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu,
phụng sự sứ trưởng, từ tâm bất xác mới tu thập thiện. Vậy thì trước tiên nếu ai có hiếu thảo với cha mẹ mình mà nói tu một pháp nào để đạt được một cái gì đó thì chỉ là con số không mà thôi.
Mà nếu như nói chúng tăng mà không kính cha mẹ mình thì cái đó cũng là trái đức bội lạc. Vì người ta nói rằng, người xưa nói, nếu người đó không biết cái tôn trọng, kính trọng cha mẹ mình mà đi kính trọng cha mẹ của thiên hạ thì đó là trái đức bội đạo. Mà thậm chí một cái người mà muốn tìm một người yêu của mình, một người đối nẫu á, thì mình xem coi họ không biết yêu thương cha mẹ họ mà họ nói họ yêu mình lắm, cứ xem lại, đó là giả. Họ chỉ yêu cái mà cái tham dục của họ thôi, chứ không phải là họ yêu mình chân thật, phải không? Cái người mà khổ sở mang nặng đẻ đau mà họ không yêu thương, mà đi họ đi yêu thương một người khác mà họ cho là họ yêu lắm, thì thật ra cái đó là giả. Một vài năm đầu là thật, nhưng một vài năm sau là từ từ cái giả nó lộ ra. Nó không thể sai được đâu. Đạo đức tánh gì người ta đã giải rồi, các người xưa người ta đã thấy, người ta đã chỉ rồi, cho nên không sai được. Cho nên là tôi lần này đi nước ngoài, cả tôi nói thật các vị, tôi không thích đi. Nhiều năm, nhiều nước mà tôi cũng đi. Nhưng mà kỳ này tôi đi là gì? Không phải tôi đi anh không đâu. Lịch trình tôi đi là 7 nước châu Âu nữa, sang Mỹ, xong tới Canada. Nhưng mà riêng cái ông anh này, ông làm cho tôi mất 2 tháng rưỡi về cái visa. Lần đầu không cho, lần sau 1 tháng, 24 ngàn rồi. Nghĩ lại điều tra rồi hỏi điện thoại rồi đụng lên cái tháng cuối cùng mới được. Tôi trễ phỏng vấn Mỹ 2 lần. Và bây giờ tôi phải 20 tôi về, mốt tôi bay về là tới sân bay là bài 5 giờ, 9 giờ tôi mới chạy ra. Rồi lại xuống Mỹ tôi phỏng vấn Mỹ để tôi đi về. Hiện nay bên bệnh kia người ta mở lớp, người ta chuẩn bị mở lớp rồi hết rồi. Hà Lan hôm nay là người ta đạo tràng, hôm nay nó để tôi, hôm nay tôi ngồi giảng hết rồi. Ô Hà Lan cho tôi ngồi đấy. Mà hôm qua thì không đi được. Thế chứ là gì? Tôi đi không phải là tôi mong muốn đi ra nước ngoài để nổi tiếng đâu. Ở Việt Nam tôi quá nhiều được cái phần này. Dùng sâu dùng xa rất nhiều người cần tôi, nhưng mà vì tôi thấy các cộng đồng người Việt thiếu về giáo dục gia đình, tôi muốn đi thúc đẩy cái giáo dục của gia đình, dạy con hiếu đạo, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Tôi nói bây giờ một người Việt ở nước ngoài cho giỏi cỡ nào đi nữa, phải gốc gì cũng là gốc Việt, mình tôi ôi hết cái khuôn mặt mình là người châu Á đi nữa, thì trong lịch trong hồ sơ mình nhận là gốc Việt Nam, đúng không? Vậy thì làm sao mình là người Việt mà nó có cái ngôn ngữ của người Việt, cái văn hóa của người Việt, họ sẽ xem thường mình có. Trong hồ sơ tôi học tiếng Trung Quốc đó, ông thầy kêu tôi chạy hỏi, lúc này thầy làm cái gì đó, tôi đang dạy tiếng Việt. Ông hỏi tôi, đệ tử quý là gì? Ông là người Hoa thôi. Lì quan bệnh là tiếng gọi là quan bệnh, quan bệnh là tiếng Việt là mất gốc,
mà nói thẳng như là mất dạy. Trời sao nặng như vậy, sao nặng như vậy, nói thì hỏi nghe em, văn hóa truyền thống của mình không biết, người ta hỏi gì cũng biết, không biết hết thì là mất dạy cái gì nữa. Các nghĩa chứ mất dạy xem, không được dạy, nó mất dạy chứ gì đâu. Văn hóa truyền thống không biết, truyền thống gia đình không biết, cung tiến tổ tông sao không biết, cái gì cũng không biết là mất dạy. Mà tự nhiên ai nghe nó chỉ mất dạy nghe nặng lắm đúng không? Hả? Có gì ai nói, mày là đồ mất dạy là đổ mặt, sẽ tía tay rồi đó. Nhưng mà thật cái rõ ràng là không biết văn hóa truyền thống nó mất dạy. Ừ, đúng không? Đúng rồi. Tiếng Trung Quốc là quan bệnh, vong bổn. Vong bổn chính là mất dạy đó. Trời ơi, nặng dữ vậy, nặng dữ lại không? Chú chê chua, cái gì quan quan? Bảo quan, ở trên Đà Lạt. Ấm lên qua mà để tới quy là văn hóa của nị mà nị không biết thì mất dạy gì nữa. Đúng rồi, đúng thiệt. Thì bây giờ mình là người dân như vậy, mình không biết cái quá trình thống của nó lịch sử của mình. Thật ra tôi coi những cái đĩa mà các người con mà trở về thì trở về quê hương đi tìm mẹ, tìm cái nguồn cội của mình, tôi chảy nước mắt rồi. Thiếu gì những người về Việt Nam, ở Hà Lan, ở Mỹ, ở các nước khác về nhà, về mà những nước là chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt đó, cho nên là cực kỳ khó khăn. Họ tìm thấy cái khổ. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta là những người lớn này, còn biết được chút gì văn hóa, mà nếu như ta đời sau chút nữa con mình cái đó quên sạch. Đúng không? Cho nên sáng nay tôi bàn với cái bác đây, cái bác đây nói, làm sao mình ở cộng đồng nước Anh này, mình đã 40 năm hơn có mặt ở đây rồi, mình đã không có một cái đồng cộng đồng đã gắn kết, tại sao mình không xây dựng cái trung tâm học tập đạo đức văn hóa truyền thống, không cần nơi chốn gì cả, cứ góp nhau người cùng nhau chia sẻ, hả?
Bảo tàng đông đông ngoài người,
thế đó áo cần thiết 5 người cũng được, thì cũng có cái tiếng nói của 5 người, rồi tới đến 10 người sau thế hệ sau nó ý thức được, nó gom góp vào. Như ở bên ở Hà Nội tôi tổ chức cái là gọi là cái trung tâm học tập nữ trong cái truyền thống, cái ngày mà ra mắt 300 thanh thiếu niên hỏi ai mà muốn xây dựng cái trung tâm học đạo đạo trong cái truyền thống này thì hãy đứng lên cùng nhau chúng ta sát cánh, 300 đứa lên đó mà sau buổi lễ đó đưa lên mạng rồi thì các vị biết rất nhiều người gọi điện tôi hỏi thầy ơi cái trung tâm đặt ở đâu vậy thầy, bao lớn vậy thầy, cái gian nhà đó, cái tòa nhà đó, cái trung tâm nó đặt ở bầu trời đất nước Việt Nam, nó không có địa chỉ. Ai là người ở trong trung tâm là những người yêu thích văn hóa truyền thống, là những người đó là của trung tâm. Một cái nữa là mấy nay tôi cũng nghe được các đồng tu ở hải ngoại, nhất là ở đâu rất là rời rạc, không được nữa. Thật ra như tôi nói thì sao, thí dụ mình lấy cái nhớ đây đi, trước đây tôi chưa biết, không mấy người trước tôi chưa biết Linh Sơn, tôi mới nói là cái nơi nào đó mà nơi đó có cộng đồng người Việt với cái nước sinh hoạt đó, nếu nơi đó người ta cho mình thuê 1 năm, 1 tháng 4 ngày chủ nhật đến dạy đạo đức thánh điền, các đồng tu người Việt đến cộng mình dạy về cái cách mà đối nhân xử thế, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, con đối với cha mẹ, như thế thôi. Ăn uống đại miễn phí là 4 ngày là 3 tháng thôi sẽ thay đổi cục diện.
À vậy là Phật thầy đấy có sứ đấy thiệu sứ ở Việt Nam đủ sứ ở đấy thiệu sứ.
Đấy tôi Hà Nội làm đâu có sứ đâu.
Có
nghĩa là tất cả chúng ta phải làm như Hà Nội, tôi làm 4 trường mầm non, 5 lớp dạy đạo đức cho xây dựng gia đình hạnh phúc, toàn là những người cư sĩ. Đó, như anh Phương đó là một trong những huynh đệ ở Hà Nội đó. Thì này anh Phương đi, tôi là anh cực kỳ anh giỏi tiếng Anh và anh là người huynh trưởng của các trường học ở ngoài đó, cũng muốn đi để mà chia sẻ về cái đạo đức, cái cơ sống trong gia đình thế nào để xây dựng gia đình hạnh phúc. Bây giờ là sắp 1 giờ, các gì đó bụng chưa gì?
Dạ chưa.
20 phút đi ha. 20 phút đi. Vâng, mời anh Phương lên chia sẻ về cái mặt này cho các đồng tu.
Con nên xin kính bạch thầy, kính bạch thầy sư cô. Con thưa thầy, con xin chào. Con xin chào tất cả các bác, các cô, các anh, các chị, những cô bác, anh chị đồng tu tại Anh và một số cô bác ở nước ngoài. Thật sự là con rất là xúc động, nhưng mà hôm nay thì lại được đứng ở London, nước Anh và được ngồi nghe chia sẻ của thầy, cũng như là được tham dự cùng với các cô các bác hôm nay. Thì thực ra đây là lần đầu tiên mà con đến nước Anh, còn các nước khác thì con cũng đã đi thăm và đi rất nhiều, nhưng riêng có Anh thì đây là lần đầu tiên mà con cũng có được cái vinh hạnh, được cái duyên tới thăm nước Anh. Thì trước hết thì con muốn bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả các cô các bác anh chị đã tạo cho con một cái cơ hội được tới thăm nước Anh, và con cũng xin chúc cho tất cả các cô các bác anh chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, tu tập tinh tấn để tới được những nơi mong muốn của tất cả các cô các bác anh chị. Và vấn đề thứ hai thì như thầy đã nói, thực ra thì con cũng không biết là đứng lên đây để chia sẻ với các cô các bác anh chị như thế nào. Thì chắc là con cũng nói đôi điều và nói những cái suy nghĩ từ trong cái tâm của con ra, thì cũng muốn chia sẻ với các cô các bác anh chị. Thì trước hết thì con giới thiệu sơ qua một chút về con là Phan Trung Phương. Thì con ở Việt Nam và quê con thì quê gốc con ở Thái Bình, còn là con đã sinh sống và lập gia đình cũng như sinh sống ở trên Hà Nội cũng rất lâu rồi. Thì trước khi mà con nghiên cứu và học tập về văn hóa truyền thống, thì con cũng đã từng kinh qua rất là nhiều vị trí. Con làm nhà nước, rồi con làm cho tập đoàn nước ngoài. Cũng muốn chia sẻ lại một chút xíu là, bởi vì có một lúc nào đó con bỗng nhiên con tự nhiên con nghĩ là không hiểu tại sao bây giờ cái thế hệ trẻ, con nói câu chuyện này là con nói câu chuyện ở Việt Nam mà, còn nếu mà các cô các bác thấy nó giống với ở bên nước ngoài thì có thể là một sự tình cờ. Đây là con đang nói câu chuyện ở Việt Nam. Thì con thấy là trẻ bây giờ ở Việt Nam là có thể các con rất giỏi về kiến thức, rất giỏi về kỹ năng, nhưng mà thiếu một cái gì đó. Có thể nói là các con không ngoan. Con phi từ gia đình nhà con phi ra, ví dụ con gái con lớp 2 là con gái con có thể viết được chuyện cả bằng tiếng Việt cả bằng tiếng Anh. Đàn nó ở cái hoặc gia anh này nó có một cái cấp độ từ 1 đến 8. 8 là bắt đầu có thể đi dạy rồi, đi làm giáo viên dạy piano. Thì con này con khi mà đến bây giờ là cháu đang học grade 5, và chắc là đến khoảng lớp 8 thì bây giờ con này con đang lớp 4 lên lớp 5. Lớp 8 thì chắc là cháu sẽ học grade 8. Thế hay như bây giờ cháu đang học ở trường Nhật thì chắc một năm nữa thì tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt sẽ là ba ngoại ngữ mà đọc thông viết thạo. Việc đấy con thấy là việc rất đơn giản đối với các bạn trẻ. Nhưng mà có một chi tiết là cái việc ngoan của các con và cái hiếu thảo như thầy vừa nói thì thật sự con thấy thiếu. Và con có suy một điều là gia đình nhà con hay là vợ con là dụng công hết sức mà để mong muốn cho các con thay đổi. Mà cái việc mà các con đạt được, con cũng thật sự đôi lúc con cũng không thấy là được như mình mong muốn. Con chia sẻ với các cô, các bác, anh chị là có những lúc các con rất là tuyệt vời, nhưng mà cái việc đấy nó không kéo dài mãi và nó trở thành một cái gì đó nó ở trong tâm của con. Thế từ cái suy nghĩ đấy con mới thấy vậy thì con mình còn như vậy thì liệu con của các cô, các bác, anh chị khác thế nào? Thì thật sự là khi mà con phỏng vấn thì cả 100 người bố, người mẹ đều nói là có vấn đề. Vậy câu chuyện ở đây là từ đâu? Thì điều đầu tiên là các cụ gọi là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi mình trách các con thì mình phải xem lại người lớn đã ổn chưa. Thì một trong những chi tiết đấy con muốn nói là đầu tiên là các con đi học ở thầy cô. Thì thưa quý vị, là ngày xưa khi mà thời con đi học, chắc là thời của số anh chị ngồi đây cũng thế, còn các cô các bác thì đương nhiên rồi, là bao giờ cũng là tiên học lễ hậu học văn. Bây giờ cũng đều nói điều đó, nhưng mà thực sự có giảng điều đó không? hay điều quan trọng hơn là thầy cô có thực sự là gương cho các con không? Thì là một câu hỏi lớn. Câu chuyện thứ hai là cha mẹ, bố mẹ mình có làm gương cho con không? Bây giờ mình cứ bảo con là phải hiếu thảo, mình cứ nói con là con không được nói dối, con phải nói thật. Thế nhưng thưa quý vị, có những câu chuyện mà tưởng như là không quan trọng, nhưng vô hình dung chúng ta đã làm một tấm gương xấu cho con. Con nói ví dụ như có những gia đình mẹ đi làm về mệt và điện thoại nhiều, không muốn nghe, mới nói với con gái là con hôm nay mẹ rất mệt, cho nên điện thoại mẹ để trên bàn, mẹ vào mẹ tắm. Ai mà gọi đến thì nói là mẹ không ở nhà. Thưa quý vị, nếu mà đứa con gái mà đóng khéo á, nó sẽ nói alo, mẹ cháu không ở nhà. Thế còn đứa mà đóng không khéo, nó bảo thưa cô, mẹ con dặn là nếu mà ai gọi đến thì nói là mẹ không ở nhà. Vâng, chỉ một chi tiết nhỏ thế thôi thì quý vị sẽ thấy là vô hình người mẹ nó dạy con nói dối. Có đúng không ạ? Và vậy thì cái câu chuyện mà mình bảo là con không được nói dối, nó thật sự không có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta dạy trẻ con, chúng ta dạy con cháu tốt rất khó, và dạy nhiều lần mới được. Nhưng dạy một cái điều không tốt, và đặc biệt là dạy mà vô tình nó nhanh, cái điều đấy là thực tế. Hay con ví dụ một chi tiết thứ hai, ví dụ như về ông bố chẳng hạn. Ở bên nước Anh thì con thấy là thứ 6, thứ 7 là pop, và gần như là overnight. Ở Việt Nam thì cái việc mà ăn nhậu nó còn diễn thường xuyên hơn, nó không chỉ cuối tuần đâu ạ. Bia tươi hay là bia gọi là bia hơi ở Hà Nội ấy, con kể với quý vị là everyday, và không phải là buổi tối và buổi trưa cũng có. Cho nên cái chuyện mà bố đi nhậu một tuần một buổi hai buổi là bình thường. Thế thì có ông bố là đi nhiều quá thì vợ phản nàn. Cho nên là khi đã về nhà rồi mà bị điện thoại bạn gọi đến, có khi phải nói giúp vợ, thôi bây giờ em anh chở con đi công viên chơi đi. Và đấy rất trùng lặp là người mẹ là đang cũng đang định mong muốn cho con đi, bảo ổn thế tốt, vì em con hứa với con là tuần này cho con đi công viên, và còn hứa cho con uống Coca-Cola nữa. Thế thì thôi anh tiện anh dẫn con đi. Và thưa quý vị, người bố chở con đi cũng chở ra công viên thật, nhưng đi nước vào công viên con công viên bình thường đúng con, bây giờ đi uống Coca thì con vui ngay. Và thưa quý vị, là ra đúng cái quán bia mà bạn đang chờ đó, gọi cho con hai ly Coca và con cứ ngồi uống Coca, còn bên đấy thì bố ngồi nhậu. Thưa quý vị, là sau mấy tiếng đồng hồ hai bố con về, con rửa mẹ kiểm tra, như quý anh có nói là chắc chắn là có sự kiểm tra. Nên hỏi con hôm nay đi vui không, đi công viên vui? Bảo vui mẹ. Thế đi cô uống Coca? Bảo có mẹ. Thế bảo sao vui con? Bảo thì ngồi uống Coca xong bên cạnh cứ thi thoảng nghe các bác vô. Dạ. Đó thì con kể hai chi tiết đấy để chúng ta thấy rằng câu chuyện là nếu người lớn hay cha mẹ mà không làm gương cho con, đặc biệt lại làm gương xấu cho con, thì làm sao chúng ta mong được con một nỗi, có đúng không ạ? Vậy thì từ thực trạng ở Việt Nam và thực trạng kể cả gia đình con mới suy ra là cái việc mà các con không ngoan, phần đầu tiên là lỗi của người lớn. Cái lỗi đầu tiên là cái lỗi mà mình làm cái mô phạm cho con không chuẩn. Cái điều thứ hai, và con cũng suy ra là giống như thầy vừa làm một cái biểu pháp, có một cái chi tiết thứ hai là các con không biết và các con không ngoan bởi vì các con có được dạy đâu ạ. Con kể câu chuyện thứ hai để quý vị biết. Ví dụ như cái ngày lễ sinh nhật, con đã từng đi phỏng vấn rất nhiều các bạn trẻ, các bạn mà trẻ mà học sinh ấy, là ngày sinh nhật là ngày của ai? Thì đầu tiên tất cả các bạn bảo là ngày của con. Con bảo đúng rồi, thế nhưng mà tại sao đây là ngày của con? Nó bảo bởi vì ngày này là con sinh ra. Và con nói đúng rồi, thế bây giờ chú hỏi thêm con câu hỏi tiếp là ngày sinh nhật con có biết là ngày gì nữa không? Và có đứa thì biết, con biết không biết, con gợi ý. Thì nó bảo ngày sinh nhật là ngày mẹ đẻ con. Mà con nói đúng. Bây giờ chú cho con xem những hình ảnh người phụ nữ đang đẻ, những hình ảnh người phụ nữ vượt cạn. Ngồi đây chắc chắn là các cô các bác đều nghe cái từ là vượt cạn, đúng không? Khi mà người phụ nữ sinh con là một cái giai đoạn vượt cạn. Và câu chuyện thứ hai, người ta hay nói là trưởng là cửa mà. Con dùng cái từ địa phương mà không biết là tiếng Việt ấy, thì nếu mà không biết là các cô các bác có hiểu từ đấy, nếu mà không cần giải thích, chửa là cửa mà, có nghĩa là khi người phụ nữ mang thai là đứng trước một cái việc sinh tử. Và con đã từng lấy những cái nghiên cứu và những cái điều tra thị trường, cứ 10.000 người mệnh thì có 3 đến 4 trường hợp sinh con ra vĩnh viễn không còn trên đời. Có người thì hậu sản, có người thì bị bắt huyết, có người nhiễm trùng đường bụng. Thì con chia sẻ và con cho các con xem những hình ảnh. Và thật sự là ngồi đây con tin là có những người mẹ có khi phải đau đẻ đến 3 ngày mới sinh được con. Và người ta nói đau như đau đẻ, thì con thật sự là con không là mẹ, nhưng con nhìn vợ con đủ biết. Thì câu chuyện khi con đã chia sẻ thì các bạn đã bắt đầu nghĩ. Và con hỏi các bạn là liệu có phải ngày hôm nay mẹ con có bầu và ngày mai mẹ con đẻ không? Nó bảo không, 9 tháng 10 ngày. Con đứa bảo 42 tuần, con đứa bảo không, mẹ tớ đã sinh 38 tuần đã sinh rồi. Thế thì con phải nói với các con là vậy thì có bầu có vất vả không? Các con chưa biết nữa. Con cho các con làm một trò chơi là mỗi con đeo một quả bóng, một quả bóng rổ hai lạng. Con cho các con quấn quanh cục đeo và con nói là hôm nay chúng ta chơi trò chơi này. Các con có một nguyên tắc: ăn cũng phải đeo, chơi phải đeo, ngủ phải đeo, đi vệ sinh cũng phải đeo, trong suốt quá trình mình chơi là phải đeo. Nó đeo được khoảng nửa tiếng, thưa quý vị, là đứa nào kêu như cha chết, không chịu rồi thầy ơi, không chịu rồi chú ơi, bỏ ra đi. Và ngày gần đây nhất hôm tháng 5, bây giờ là tháng 6, hồi tháng 5 là sinh nhật hai đứa con đó. Con mời tất cả các bạn học sinh, toàn những con nhà giàu, toàn con triệu phú không, thì con học ở trường của Nhật cũng chơi trò chơi. Và thật sự là con thấy cực kỳ ấn tượng sau trò chơi đó. Khi mà các con đã về nhà rồi, những ông bố bà mẹ lần đầu tiên trong đời được cảm nhận giây phút của người con nó về, kể lại là cái buổi lễ sinh nhật của hai con là Phan An Hạ, Phan Hoàng Tùng, con vẫn gọi là Tùng và Jerry, con coi nhà con là hai đứa sinh đôi. Con kể câu chuyện đấy bởi vì thế này: khi mà người phụ nữ mang bầu 9 tháng 10 ngày như vợ con nói với các con đã bao giờ thấy một người mà 9 tháng thì 8 tháng nằm trên giường, ăn cũng ở trên giường, ngủ thì cũng trên giường, đi vệ sinh cũng trên giường. Các con đã bao giờ thấy những người phụ nữ 4 tháng, 4 giờ thì phải chở mình bên phải vì sợ con gái bị chèn, 4 tiếng sau lại chở mình ngược lại vì sợ con trai bị chèn. Và các con đã bao giờ thấy người phụ nữ mà khi vừa sinh con ra thì bình thường huyết áp 60-90 mà huyết áp lúc lên 90-130 và đưa đi cấp cứu. Các con đã bao giờ chứng kiến người phụ nữ mà khi chuẩn bị đưa các con về thì mẹ phải cấp cứu khẩn cấp bởi vì nhiễm trùng ổ bụng? Và rất rất nhiều, đây chỉ là một trong một phần nghìn lần mà người phụ nữ đó đã phải chứng kiến, đấy chính là mẹ các con và là vợ con khi mà mang bầu hai đứa. Và con nói là đây chỉ là một trong hàng triệu người phụ nữ không có cái khổ đó, có cái khổ kia mà phải trải qua. Vậy thì ngày sinh nhật ai là người đáng được chia? Lúc đó nó nghĩ khác, tất cả đều nói là mẹ. Con nhân tiện đó với con nói: thế các con, ngày sinh nhật các con mẹ có đòi quà không? Không. Mẹ có cần con phải mua một cái món quà gì không? Thực sự không cần. Mỗi người mẹ cái ngày hôm đó các con chỉ cần, giống như thầy đã làm, đến với mẹ, quỳ trước mẹ, hoặc có những người thì rửa chân cho mẹ, có những người thì dâng nước trà cho mẹ, còn không thì quỳ bên mẹ hoặc ôm mẹ vào lòng, nói với mẹ: con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời. Con xin lỗi mẹ là nếu trong suốt năm qua con có điều gì làm cho mẹ buồn, con có điều gì hư thì mẹ tha cho con. Và con xin hứa, thưa quý vị, khi mà người con quỳ trước người mẹ thì con để ý chưa có người phụ nữ nào không rơi nước mắt. Và cái giây phút đấy cả người mẹ và người con đều xúc động. Cho nên lời hứa đó nó phải là lời hứa từ trong tâm. Và thưa quý vị, cái lời hứa sau này nó mới có giá trị. Là mỗi một khi mà cái đứa trẻ nó hư, nó chợt giật mình nhớ đến cái câu chuyện, nó nhớ đến cái lời hứa của nó trong giây phút xúc động, thì nó sẽ phản định. Nó khác với những lời hứa mà không có tâm trạng, thưa quý vị. Thì đó, cái câu chuyện con chia sẻ như thế để quay trở lại vấn đề là tại cái buổi động. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đã dạy được các con thì các con hiểu. Và lễ sinh nhật của con thì tất cả các bạn đều xúc động. Và một thêm một chi tiết nữa, nếu mà mình làm cho gia đình mình rồi, mình lại làm cho cộng đồng. Cho nên là sinh nhật của bạn, của con trai con ấy, vợ con bao giờ nó dụng công là hôm trước là nó cùng với con đi mua một món quà gì đó cho bạn, đồng thời đi mua một món quà gì đó để tặng cho bố mẹ của bạn. Và nếu như nhà con không đến dự, con đến dự, con nó vẫn thường nói là khi mà đến tặng, đầu tiên phải đến gặp bố mẹ bạn. Và chỉ cần nói bố mẹ bạn là con cảm ơn bác đã sinh ra bạn An Huy, để con có bạn An Huy là bạn, cho nên hôm nay là sinh nhật bạn An Huy, thì con muốn tặng bác để tri ân bác, cảm ơn bác vì bác đã sinh ra bạn An Huy. Và thưa quý vị, người mẹ làm sao không xúc động, và người con của họ cũng quỳ dưới chân họ, và họ nói rằng chưa bao giờ trong đời họ được chứng kiến cái giây phút đó. Và họ nói rằng sau đó đúng là những đứa trẻ thay đổi. Cho nên nói đi thì lại vòng trở lại là các con không biết, một phần nữa là do chúng ta không dạy. Còn nếu thực sự mà các cô các bác ngồi đây có các cháu, thầy vẫn từng kể câu chuyện là nếu như sinh nhật của mẹ mà bà hay ông dẫn con đi mua một món quà gì đó mà về con làm điều đó, người mẹ sẽ giật mình, ai giật con? Thưa các ông các bà ngồi đây, nếu cháu nó nói rằng ông ngoại hay là ông nội dạy con, liệu những người bố người mẹ có xúc động và có phản tỉnh lại không? Thì chắc chắn mình là ông là bà, mình làm được gương cho cháu. Hay để mà con mình tri ân mình thì mình phải tri ân bố mẹ mình, đúng không ạ? Con đã từng và mấy năm nay sinh nhật của con là con về quê, hoặc con mời ông bà lên trên nhà con để các con các cháu cùng chứng kiến, nó cùng cảm ơn ông bà. Thì con muốn chia sẻ như thế để muốn nói trở lại một điều rằng muốn dạy được các con thì mình dứt khoát phải làm gương đầu tiên. Và để làm được gương thì không có cách gì khác là mình phải thay đổi. Cho nên bắt đầu từ 2016 con có một cái phát nguyện là con không tham gia điều hành doanh nghiệp nữa,
và toàn bộ phần còn lại của cuộc đời thì con sẽ học tập thay đổi bản thân để trở thành một người tốt, một người chồng tốt trong một gia đình, người bố tốt và một người con tốt, để tuần theo tuần từ sau khi gia đình mình đã tốt thì hy vọng là sẽ làm lợi ích cho các bạn bè và lợi ích tiếp cho cộng đồng.
Thì con nghĩ đấy là điều lớn nhất, và con tin rằng một cái chút chia sẻ nhỏ của con thì nó có thể phù hợp hoặc không phù hợp với các cô các bác ngồi đây, nhưng con vẫn có một cái niềm tin. Và như thầy vẫn nói là chừng nào một cá nhân mà chúng ta thay đổi thì những cộng đồng xung quanh sẽ thay đổi, và khi mà từng đốm lửa nhỏ được nhen lên thì nó sẽ thành một con đốt lớn, cũng như nó thành một cái rừng. Và con hy vọng với cái phước đức của mảnh đất nhân dân này cũng như nước Anh này thì chắc chắn là các cô các bác, các anh các chị và tất cả mọi người đây sẽ có cơ hội để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc trong gia đình cũng như hạnh phúc trong cộng đồng. Thời gian cũng có nhiều, một lần nữa con xin cảm ơn sự có mặt cũng như cảm ơn các cô các bác mọi người đã lắng nghe con.
Con xin thay mặt cho đạo tràng ở chùa Dân Sơn, Long Đô, Phan Quốc, hôm nay chúng con được duyên lành được thầy trên con đường đi hoàn pháp đến đây để ghé chùa Dân Sơn cho chúng con một bài pháp thật là chí lý, và từ những cái điều người lớn cho đến trẻ nhỏ, thầy sẽ hứa với chúng con là hồi nãy trên ban tổ trì trên phòng là thầy có hứa nếu mà như mà chùa Dân Sơn mà có đồng ý mở một cái hội mà để mà thành lập một cái đạo tràng trẻ tuổi thì trên con đường bất kể cái sự chi phí thì thầy không có nhận cái phần đó, và thầy ủng hộ sẽ giúp cho đạo tràng chúng ta trở nên đào tạo một lúc tuổi trẻ thật là may mắn cho đời sau. Chứ nếu như tuổi già chúng tôi mà đã đi hết thì ai là người kế cái ngôi vị này. Hơn nữa chúng con khi cảm ơn thầy, thầy có hứa với chúng, thầy có nói với chúng con hồi nãy đó, là bất kể thầy đến một nơi nào, một cái đạo tràng nào cúng dường thầy không nhận. A Di Đà Phật, chúng con thành tâm cảm ơn thầy, và chúng con cảm ơn thầy một lần nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Được, bây giờ đã đến 3 phút nữa hết, 20 phút. Thì hiện nay bây nào có thắc mắc gì không ạ?
Thưa thầy, ở Long Đô này tôi cũng là nói thầy có nói là đến 40 năm rồi mà mới đi. Thì thực sự Long Đô cũng có nhiều cái ước mơ mà cũng chưa có thành đạt được, làm được. là những cái giáo lý mà lớp dạy, dạy học cho giáo lý hay là gia đình hay là cái đạo đức cái này khác, giờ thầy có là nói vài vài lời để cho ba của tỳ hay là thầy cô đây mình sáng lập lên được cái
mà ở rất hay các bạn nói. Các vị đã đọc kinh Thiên Cang chưa? Biết ngày lục tổ Huy Năng chứ hả? Lục tổ Huy Năng là một người đóng củi. Một người đóng củi thôi. Khi mà ngài đi ngang, ngài đi bán củi đó, cho ông chủ, thì ông chủ đọc kinh Thiên Cang. Đọc một câu là ưng vô sở trụ nhi sân trị tâm. Thì ông bừng hổ. Và ông đã bỏ quê để đi lên tìm Ngũ Tổ. Thì lúc mà Ngũ Tổ gặp ông, Ông Tổ nói, ông đi làm gì? Hòa Thượng Tuyên Thông nói, chưa bao giờ thấy một vị nào mà có can đảm nói, con đến đây để làm Phật. Bây giờ các vị Phật tử có bao giờ đến chùa nói, con đến đây để làm gì không? Dám nói làm Phật không? Không dám nói. Nhưng mà rõ ràng đó là bản lai diện mục của chúng ta. Chính Lục Tổ đang nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp. Vậy thì mỗi chúng ta đều có năng lực. Quan trọng chúng ta có đủ toàn tâm toàn lực hay vì người khác hay không. Nếu các vị pha một ly cà phê cũng nghĩ đến cho cộng đồng người nào, các vị ăn bữa cơm, một miếng cơm nhai vào, các vị cũng nghĩ tư duy làm sao để cho thế hệ tương lai của chúng ta tốt hơn, tốt về giáo dục gia đình, tốt về giáo dục tôn giáo. Ở nơi đây chắc chắn chúng ta sẽ làm. Cái quan trọng là chúng ta có đủ năng lực ước mơ để thực hiện ước mơ đó hay không. Giống như Đức Phật A Di Đà ngày xưa cũng vậy. Cái lúc Phật nó hỏi với ngài Tịnh Tự Tại Vương Như Lai rằng, con muốn làm Phật mà con muốn cái cội nước của con là chúng sanh ở đó không có khổ, vậy thì phải làm sao? Thì Đức Phật, thầy của A Di Đà nói rằng, con phải làm vợ chồng mình. Thì ngài trải qua vô lượng kiếp tu hành để thành tựu cái giới cực lạc như ngày nay mà Thích Ca Mâu Ni Phật thế thì chúng ta là ngài phải trải qua vô lượng kiếp tu hành để thành tựu cái giới cực lạc. Thì cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta muốn làm được thực hiện ước mơ thì chúng ta phải nỗ lực. Mỗi chúng ta đều đầy đủ năng lực mà Thích Ca Mâu Ni Phật sao bắt đầu được. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, ta là Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Sẽ thành. Những người tôi nói thật các vị, đứng trước đại các đại chúng đây, tôi xuất thân từ đâu? Từ một anh chàng chăn vịt. Nằm ở ngoài trời mà ở dưới chăn 7-7 trăm con vịt mà cứ nhìn trời mà ước mơ. Mà ước mơ lúc đó, ước mơ cái gì? Mình phải làm gì đó. Tự nhiên trong lòng mình nung đúc như vậy, mình phải làm gì đó. Đấy là không phải là công việc của mình, nó có cái ước mơ. Và từ bắt đầu tôi nỗ lực đi học chữ Hán, cũng không biết học chữ Hán để làm gì. Thôi thì học xong rồi đi làm. Thời gian đó mới bắt đầu chữ Hán là cần cũng có tiền. Còn cái tự nhiên không phải cái ngày này, cái ngày này không phải của mình. Bắt đầu bước vào dịch kinh, nhìn được bộ địa, những địa hoàng của dịch kinh, thì càng nghiệp càng hăng sai. Và từ đó tiếp nhận được giáo dục thánh hiền, mới suy nghĩ rằng phải làm gì đó chứ không phải giúp người ta phát huy lại văn hóa truyền thống, phát huy giáo dục Phật Đà, phát huy giáo dục nhân quả, phát huy giáo dục đức hạnh. Một mình rong ruổi là một mình. Từng cái chục năm qua tôi phải buông qua khắp trong cả nước, nhưng rồi lần lần tiếng nói của mình người ta mới thấy được rằng cái sự tha thiết của mình. Giờ các quân đệ cộng đồng đứng vào theo mình, đứng vào hàng ngũ. Mà may mắn là những người ở Hà Nội là những tinh hoa, những người tài giỏi. Như anh Phương là một người, còn rất nhiều người họ đều chung tay góp sức, sẵn sàng bỏ hết đi cái tư lợi của bản thân mình vì sự nghiệp chung,
để cúng, để làm tổ chức sinh nhật, tổ chức tri ân, tổ chức bất cứ một lễ lộc gì để tổ chức. Cho nên là những cái công việc mà tổ chức lễ tri ân 3.000 2.000 người như tôi làm Hà Nội mấy năm rồi làm rất thành công. Nó là gì? Phải biết hy sinh. Mà ban đầu này đừng có nghĩ rằng mình làm được, mình nghĩ mình sẽ, mà quan trọng là mình có muốn làm hay không. Phật Bồ Tát sẽ gia trì, thế thôi. Như tôi đó, ông là người chăn vịt thôi chứ đâu phải là người đâu có bằng cấp, đâu có bằng tiến sĩ đâu. Anh Phương có bằng tiến sĩ, tôi không có tiến sĩ.
Đúng rồi, người tài thì có, mà điều không có đồng tâm mà
thì
có,
đó. Có nghĩa là bây giờ phải người, có người, cái người phải tự phát tâm, nỗ lực thôi. Chứ không người, chứ chúng ta không phát tâm, không nỗ lực thì Phật Bồ Tát cũng không không giúp được đâu. Không giúp được đâu. Nha. Các bác ở đây có phát biểu gì không ạ? Hả? Các bác có...
Thưa tất cả quý vị, là hồi nãy thầy có ở trên thực hiện rồi. Thưa tất cả quý vị, là hồi nãy trên ban thầy có ở trên phòng tôi họp với ban lịch sự nó 4 người. Thì thầy cũng có nêu lên cái ý kiến đó. Nhưng mà thưa tất cả quý vị, việc này Minh Nhật không dám quyết định được. Để cho ban hộ trì họp lại rồi có số email của thầy và số điện thoại của thầy thì chúng mình sẽ bàn bạc sau và chúng mình sẽ làm. Chứ bây giờ một mình Minh Nhật hay là Minh Đàn hay là những người mà 45 người nãy thì thưa tất cả quý vị, chúng tôi không dám quyết định. A Di Đà Phật.
Ở Việt Nam tôi đã từng làm rồi, tôi đã thắp nguyện. Nếu một người đó chịu quỳ dưới chân cha mẹ, xin lỗi cha mẹ, sám hối cha mẹ, cho dù bất cứ nơi đâu tôi cũng đến. Thì tôi đã đến cái gọi là gì?
Không bán chạy.
Phải trái rồi không? Ở Tam Giang, Phú Lộc. Là từ Đắk Lắk Buôn thuộc đi lên chỗ Buôn Hồ là 60 cây số, từ Buôn Hồ đi vào cái vùng Tam Giang Phú Lộc đó, cái vùng kinh tế mới đó, là 10 cây số nữa. Thì từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk là 380 cây số, từ Đắk Lắk đi lên Buôn Hồ 60 cây số nữa là tới nơi. Tôi đến đó là gần hơn 450 cây số. Tôi phải tự lái xe đi đến đó. Tôi tổ chức dân cho một ông cụ gia đình và sau đó tặng quà ra đi. Họ nhìn tôi cũng giống như không biết cái ông này ở xứ sở của nào, không biết có phải có hậu trên không đó. Họ nhìn tôi một cách thức lực, tại vì nếu đó chưa bao giờ xảy ra việc đó, mình đến mình tặng quà mà còn chở theo một cần xé sầu riêng đó, cái sầu riêng đó chính ngụm tặng quà. Tại sao ở Đắk Lắk tôi có một ông học trò 48 mẫu sầu riêng đi ngang không thôi, hôm nay sầu riêng gì đó thầy chở đi theo một cần xé để cho họ cho lên đó. Ờ được, chả có theo luôn một cần xé. Thầy xe bên đó tôi đi chiếc bán tải á, chiếc bít cấp đấy. Chở vào sau, nón, quà, cáp, đủ thứ rồi chỗ một cần xé, một cần sầu riêng. Lên giường nó còn tải người ta sầu riêng á. Thầy nói mấy năm á, đến đây làm cho quà đủ thứ, còn cho sầu riêng nó đâu, sầu riêng đâu nào mà có một cần xé to vậy nè. Một cái cần xé đang một chút đó, đang một tre đó. Đó là một, tôi thí dụ một cái gì. Còn ở bãi trái tôi với anh Phương cùng đi, cái nơi nào chỉ cần người ta một gia đình muốn tổ chức cha mẹ tôi sẽ đến làm hết, họ chẳng tốn gì cả. Việt Nam tôi đã làm được rồi. Bởi vì tôi nói hôm trước tôi xin visa không được đó, thiệt là phiền phức. Nếu mà ở Việt Nam á, tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà nói ở Cà Mau mà tôi lên xe tôi đạp một 4 tiếng đồng hồ tới nơi chứ mất gì, thật phiền phức cái này. Còn ở nước ngoài thì người ta phải cho visa mình mới vào được. Chứ ở trong nước tôi thậm chí tôi ở Đà Lạt mà nó ở Phú Yên mà tôi đổ đèo Khánh Vĩnh qua cái đèo từ Nha Trang ra Phú Yên là tìm 120, 200, 240 tôi đi khoảng 3 tiếng rồi đấy. Không có 9 ngày thì tôi đâu. Ở bên kia Việt Nam là tôi lái xe đường dài là ok, là khỏi nói. Cho nên là không có chứng ngại được tôi, thậm chí Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội tôi vẫn đi được.
mà không nói nước ngoài thì không được. Cho nên là đó bây giờ các đạo tràng ở ở châu Âu bây giờ là không thể qua được. Cho nên họ đang chờ. Cho nên là chẳng qua là mình không nhiệt tâm. Tại vì sao tôi không mệt? Anh Phương đi tôi, anh lái xe anh mà tất cả những người đi tôi đều mệt hết. Mà trong khi tôi giảng sáng, trưa, chiều, tối, sao tôi không mệt? Là tại vì sao? Sư vợ, thầy để nói là thanh tịnh, tâm thanh tịnh, giả tâm không có thanh tịnh, chưa thanh tịnh. Nhưng mà gì? Không được, không mất. Không lời, không lỗ. Giống như bác đây mới chia sẻ đó, là tôi đi nước ngoài tôi đặt bốn điều kiện. Thứ nhất, không nhận một xu tiền, cho dù là tiền. Thì có nhiều người tôi, Việt Nam tôi cũng sanh ghê lắm, tôi cũng sanh rất nhiều. Ai mà sanh đĩa tôi cũng sanh thì biết. Tôi khi tôi đi nước ngoài không nhận bất cứ tiền gì, tiền phóng sanh cũng không. Tại vì người ta cũng dường được, người ta chuyển tiền phóng sanh, tiền dịch kinh, chẳng hạn tôi không dịch kinh, không phóng sanh, không gì hết, không nhận tất. Để tâm nó an lạc, là một. Thứ hai là không ở khách sạn. Thứ ba là không tổ chức đi chơi. Thứ tư là không tổ chức ăn uống. Nhiều nơi có rất phiền phức về vấn đề đó. Cho nên tôi cảm thấy điều đó rất là phiền. Tôi đã yêu cầu như vậy. Tất cả nơi tôi đi Nga Mỹ cũng vậy. Nơi nào cũng, nhưng mà dĩ nhiên là nơi nào cũng có quà tặng. Hoa Lan tôi gửi quà rồi, Đức tôi gửi quà rồi, Thị sĩ tôi gửi quà rồi chứ bộ. Nhưng bây giờ không quá được. Nó Mỹ tôi gửi quà rồi, Canada gửi quà luôn luôn.
Còn thiếu anh nữa thầy.
Anh rồi. Đấy, anh nhiều mà, anh là nhiều nhất đó.
Ở đâu
càng đây, có đây.
Thầy đấy là
quà đấy.
Quà đấy
thì quà đấy. Thầy đấy là quà. Quà
ba. Quà
ba. Một cái túi học pháp nữa.
Thầy đến đây là quà rồi.
Vâng. Thì tôi thật ra, anh nói gì tôi rất là quan nghĩa, tôi chỉ muốn làm sao. Như bản thân tôi nói với anh, cuộc đời còn lại này, nếu như tôi nói, làm sao nghĩ cách mà cuộc đời của người khác, là được rồi.
Thấy không?
Chính vậy mà nó không mệt gì đâu, không có nghĩ lời lỗ, không nghĩ được mất, không nghĩ mình đi đây rồi mình sẽ bị đổ, mình nghĩ không có. Làm sao là người khác được là hết là được, cho nên đó là mình không có mệt là được, đúng không? Dạ thôi bây giờ chúng ta
cũng lên một hình. Còn cung linh nữa.
À cung linh nha. Dạ. Vâng, để cung linh nha. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để cái phòng cung linh cho chúng ta.
Quyền đem ra công ma đứng này đó.
Sám hối tội lỗi con tạo ra với trái tim vị tha, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen vượt thoát cơn ưu phiền.
Bao năm lênh đênh chìm nỗi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh được mất khó đau triền miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm,
gieo câu yêu thương từ ái đến nơi vùng sâu, hèm câu Nam Mô thường biết nhiếp tâm bền lâu, cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm